Đây là Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng thứ ba ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Ngày hôm nay, sáng thứ ba, trời nóng, vẫn còn rất nóng, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Ngày hôm nay cũng rất là nóng, nhiệt độ lên cao tới 97, thấp nhất là 79, chúng ta không có mưa. Phải đợi ngày mai hoặc là cuối tuần thì xác suất mưa cũng cao một chút xíu, nhưng mà vẫn còn rất là nóng. Hôm nay các nhà dự báo thời tiết đó rằng sức nóng có thể lên tới cả 100. Trong khi đó thì một số các trường học cũng đã cho con em ở khu vực đó khai trường rồi. Còn đa số thì đợi cho tới cuối tháng này, tức là vào tuần sau thì mới bắt đầu khai giảng. Thưa quý vị, là cái vụ mà biểu tình rồi gây chết người tại thành phố Charlottesville, tiểu bang Virginia, nó cũng là một cái tiếng động đánh vang đối với lại một số những cái thành phố khác mà hiện nay họ có những cái biểu tượng của những người lính, gọi là những người lính liên quân miền Nam dưới cái thời nội chiến của Hoa Kỳ vào những cái thập niên 18-19. Thì bây giờ những người biểu tình họ vẫn tiếp tục ở một số nơi khác, chẳng hạn như là bên North Carolina bây giờ cũng vậy. Họ đến những cái nơi mà có đặt những cái bức tượng của những người lính liên quân và họ phá sập. Chẳng hạn như là cái trường hợp đó xảy ra vào ngày hôm qua. Rồi ở bên Gainesville, tiểu bang Florida cũng vậy. Thành phố ở đây họ đã phải mướn thêm một số cái nhân viên do cái tổ chức gọi là những người con gái của liên quân. Thì họ muốn tháo bỏ những cái bức tượng của những người lính liên quân đó để mà họ cất đi, bởi vì sợ rằng nó tiếp tục đặt như vậy đó có thể sẽ bị những người biểu tình họ sẽ phá sập. Mà trong số những người biểu tình này không phải là những người da đen, những người Mễ hoặc là những người Á Châu hoặc là những cái sắc tộc khác, mà người ta cũng thấy thỉnh thoảng có những người da trắng. Ở bên Baltimore cũng vậy, bà thị trưởng Catherine Park, bà có nói là bà sẽ ra lệnh là tháo bỏ hết tất cả những cái bức tượng của liên quân. Và ban hội đồng quản trị của họ cũng đã bỏ phiếu là sẽ hủy bỏ tất cả những cái bức tượng đó. Còn riêng tại San Antonio, các nhà làm luật ở đây thì họ cũng có cái ý tưởng là sẽ tháo bỏ tất cả những cái bức tượng có liên quan đến liên quân. Mà quý vị cũng biết là tiểu bang Texas nổi tiếng là ở cái trận đấu, trận chiến Alamo ở San Antonio, mà hầu hết là những người này họ là những cái người của tiểu bang Texas. Thì cái vụ mà biểu tình bởi những cái người da trắng, người ta nói rằng da trắng thượng đẳng, tức là những cái người cực kỳ là kỳ thị đối với lại sắc tộc khác, xảy ra ở bên Charlottesville, tiểu bang Virginia. Thì bây giờ những ảnh hưởng của nó là hầu hết những cái thành phố họ cũng đang xem xét lại những cái biểu tượng của liên quân. Tuy nhiên chúng ta biết được rằng đó là theo nghiên cứu của một tổ chức của chính phủ vào năm ngoái, thì họ cho biết là trên toàn nước Hoa Kỳ có ít nhất là 1.500 vật là mang cái hình thức của liên quân. Trong đó bao gồm, quý vị thấy là một số những cái thành phố họ chọn những cái ngày lễ là để mà vinh danh những cái người lính của liên quân. Rồi chúng ta thấy là vô số những cái bức tượng, ngay cả những cái lá cờ hoặc là tên của một thành phố cũng đặt tên có liên quan đến liên quân, hoặc là cái quận hoặc là cái trường học hay là công viên đều cũng có những cái tên như vậy. Vậy làm sao có thể tháo bỏ hết tất cả những cái biểu tượng đó? Mà người ta thấy được rằng như thế này là cái thời mà nội chiến thì hầu hết là xảy ra ở những cái tiểu bang miền Nam. Miền Nam là cái trung tâm chính của Liên quân miền Nam, là những cái tổ chức được xem là có cái khuynh hướng là không có muốn xóa bỏ trả tự do cho những người nô lệ. Còn người ta thấy là 21 tiểu bang sau này mới được thành lập, nhưng mà lại cũng đã có rất là nhiều những cái biểu tượng của Liên quân miền Nam rồi. thì chính phủ họ cũng lo là không biết làm sao có thể xóa bỏ được tất cả những cái dấu tích mà người ta nói rằng là kỳ thị đang khoan.
Dạ vâng, muốn xóa bỏ thì cần phải có thời gian, chứ nếu mà xóa bỏ ngay tức khắc thì rất là khó. Và rõ ràng là với cái thảm kịch và xảy ra ở Chancellorsville cuối tuần vừa qua thì cũng là một trong những cái điều mà rất là nhiều giới chức của Hoa Kỳ cảm thấy đau đầu. Và trên cái kênh CNN thì cũng vừa chiếu một cái cảnh ở bên tiểu bang North Carolina. Đó là một cái bức tượng cũng đã bị kéo xuống và phá vỡ, và rất là nhiều người cũng đã tham gia trong cái chuyện này. Và thưa quý vị, là tiếp theo phần tin sáng ngày hôm nay trong cái chương trình Nhật báo truyền thanh thì liên quan tới vấn đề Obamacare. Đây tiếp tục lại là một trong những điều mà rất nhiều người dân Hoa Kỳ đang cảm thấy phân vân về việc rằng là có nên mua bảo hiểm cho cái chương trình 2018 hay không. Chúng ta biết bây giờ đã là gần giữa tháng 8, chỉ còn vài tháng nữa thì cái thị trường Marketplace sẽ mở cho cái năm 2018. Bởi vì cái giá tiền mà mua chương trình bảo hiểm có thể tăng hai con số thêm một năm nữa. Chúng ta biết mỗi một năm thì cái giá bảo hiểm nó lại tăng lên, và cũng có rất là nhiều người phàn nàn về việc này. Và lần này thì ngoài việc mà tăng cái giá bảo hiểm thì có thể rằng sẽ tiếp tục còn nhiều các cái công ty bán bảo hiểm sẽ rút khỏi thị trường Marketplace của Obamacare, bởi vì họ cũng không biết rằng là cái số phận của cái chương trình chăm sóc y tế giá cả phải chăng này sẽ như thế nào. Thì đài truyền hình CNBC trích lời của ông Larry Levitch, là phó giám đốc của tổ chức y tế Kaiser Family Foundation, nói rằng là thị trường bảo hiểm trên toàn quốc đáng ra là sẽ ổn định hơn nếu mà không có đứng trước cái tình trạng đó là chính phủ của Tổng thống Donald Trump cố gắng hủy bỏ. Thì hủy bỏ không được thì cố gắng thay đổi, nhưng cuối cùng đến lúc này nó trở thành một mớ hỗn độn và không biết nó sẽ đi về đâu. Và tính đến lúc này thì cả Bộ Y tế cũng như lẫn Tòa Bạch Cung thì vẫn đang cảm thấy bối rối về cái việc rằng là cái số phận của cái chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này, trong khi người dân thì cũng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Và việc đó thì dẫn đến rằng là các hãng bảo hiểm đã quyết định sẽ coi như rằng là rút ra khỏi thị trường. Họ chấp nhận bán cái bảo hiểm với cái giá mắc hơn, không có sự trợ giúp từ chính phủ. Và như vậy thì nó sẽ ổn định hơn là việc phải nằm trong thị trường Marketplace, bởi vì Tổng thống Donald Trump cũng đã từng cảnh báo rằng là sẽ không có trả những cái khoản tiền mà trợ giúp cho các hãng bảo hiểm. Thì bà Alia Maris, là phát ngôn nhân của Bộ Y tế, nói rằng là chỉ riêng vào năm ngoái thì cái tiền bảo phí của Obamacare đã tăng 25%, và cái số hãng mà rút chân ra khỏi chương trình lên tới con số là 83, và con số này có thể sẽ tiếp tục tăng hơn nữa cho cái năm sau. Và bởi vì là Obamacare thì có hiệu lực từ thời của cựu Tổng thống Barack Obama, thì việc chi phí săn sóc y tế tăng đến chóng mặt trong khi mà chọn lựa ngày càng ít đi đã trở thành một trong những cái điều rất là đáng lo ngại đối với người dân. Và cái phân tích này đã đưa ra một điều rằng là Obamacare thật ra là một sự thất bại, bởi vì nếu như chương trình này thật sự có thể giúp cho người dân mua được bảo hiểm với giá rẻ, thì nó sẽ không có phải tăng giá hàng năm, cũng như rằng là cũng còn rất là nhiều người của đảng Cộng Hòa cố gắng hủy bỏ hoặc là thay đổi nó. Và do đó thì các hãng bảo hiểm lo không biết rằng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump còn có tiếp tục chia sẻ bớt các cái tiền bảo phí cho khoảng 7 triệu người mua bảo hiểm y tế có lợi tức thấp hay không. Và họ phải lo tăng trước 20%, bởi vì nếu như trong trường hợp mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump không có chia sẻ, thì 20% số tiền tăng này thì có thể dùng để bù lỗ. Trong khi đó thì tại tiểu bang California thì đã cho phép ra các hãng bảo hiểm tăng 12.8% trong trường hợp mà chính phủ ngừng phụ cấp. Và một số hãng bảo hiểm cũng nhận thấy rằng lý do mà những hãng này quyết định rằng là sẽ rút khỏi thị trường chăm sóc bảo hiểm y tế sức khỏe giá cả phải chăng, bởi vì rằng là chính phủ của Tổng thống Donald Trump gần như là không có còn bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế, hoặc là trước đây những ai không mua thì sẽ bị phạt. Điều này thì gần như có thể là sẽ thay đổi, và với việc rằng là không bắt buộc thì đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến cái sự tăng giá bảo phí. Cho nên rằng cũng rất là còn coi như rằng là nhiều cái sự mơ hồ cho cái thị trường năm 2018. Bởi vì nếu mà không mua bảo hiểm thì đi các cái bệnh viện khám bệnh rất là mắc. Mà nếu mua thì chắc chắn tiền sẽ vẫn tiếp tục phải tăng. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cũng trên tờ Dallas Morning News họ cũng có nói về chương trình Obamacare. Thì họ cho biết là theo một cái cuộc nghiên cứu thì khởi đầu là người ta nghĩ rằng là cái số lượng bác sĩ sẽ thiếu nhưng mà nó sẽ không có xảy ra giống như là người ta tiên đoán. Thì theo nội dung của cái bản tin này thì người ta cho biết là khởi đầu đó, nếu mà quý vị khó khăn trong cái vấn đề tìm một cái bác sĩ cho mình thì nhiều người họ nghĩ rằng đó là bởi vì cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu và sẽ được đăng trên tạp chí y khoa vào tháng này thì khởi đầu người ta tiên đoán là cái con số hàng triệu người muốn kiếm cho mình một bác sĩ gia đình để mà lấy hẹn thì nhiều người nghĩ rằng đó là bác sĩ thì họ không có muốn nhận cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama cho nên là sẽ lấy hẹn rất là lâu. Nhưng mà cái cuộc nghiên cứu cho thấy thì trong 10 tiểu bang mà họ đã thăm dò thì các bác sĩ gia đình trong cái việc mà lấy hẹn để mà gặp bác sĩ nó cũng có. Nhất là đối với lại những người đi theo chương trình Medicaid, tức là không phải là bảo hiểm y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama, nó cũng bắt đầu gia tăng. Và khi mà cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ được mở rộng ra đó, thì nó cũng có hiệu quả ở một số nơi. Tuy nhiên ở một số những nơi khác như là bên Illinois chẳng hạn, thì người ta thấy là các bác sĩ gia đình họ bắt đầu nhận Medicare và sau cái chương trình mở rộng nó cũng bắt đầu mở thêm ra với 20%. Và cái thời gian chờ đợi đó thì nó không hẳn là nó chỉ có nằm trong số những cái người mà có chương trình Medicare hay là chương trình bảo hiểm y tế rẻ, mà ngay cả những cái bảo hiểm tư nhân thường thì cái việc mà chờ đợi để mà lấy hẹn hoặc là cái giờ hẹn bác sĩ á, nó trung bình cũng đã phải kéo dài thêm ra so với lại những cái bảo hiểm tư luôn, chứ không phải là chỉ có chương trình bảo hiểm y tế của Medicare của chính phủ đâu. Người ta làm một cuộc nghiên cứu thì thấy trung bình là cái sự chờ đợi cho một cái cuộc hẹn với lại bác sĩ gia đình lên tới cả ít nhất là 30 ngày. 30 ngày mà nếu mà chúng ta chờ đợi lâu như vậy, không biết là cái bệnh của mình nó đã đi tới đâu rồi. Và tới lúc mà chúng ta gặp ông bác sĩ đó, thì cái bệnh đó nó chắc là nó cũng phải trầm trọng thêm ra rồi, chứ nó không phải là nó nhẹ giống như cái khởi sự khi mà chúng ta phát giác là cái cơ thể của mình nó có thể có một cái chứng bệnh nào đó. Nói chung là hẹn bác sĩ mà tới 30 ngày thì thời gian nó quá lâu, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người ta nói rằng là emergency thì chúng ta cần phải đi ngay lập tức, chứ nếu mà chỉ không cần phải là đợi 30 ngày mà nhiều khi có những cái căn bệnh nó nguy hiểm, tính từng phút từng giờ mà kéo dài như vậy thì nó sẽ càng rất là nguy hiểm hơn. Cho nên cũng có thể thông cảm cho rất là nhiều người. Tại vì cũng có nhiều người khi mà được hỏi nói rằng là họ rất là muốn mua bảo hiểm, tuy nhiên nếu mà cứ mà mỗi năm mà mỗi tăng lên như vậy thì họ cũng phải suy nghĩ lại, với việc rằng là các cái hãng bảo hiểm thì càng ngày càng ít, cho nên rằng không có nhiều lựa chọn. Đã ít lựa chọn mà giá càng cao thì rõ ràng nhiều người họ cũng cảm thấy lo ngại. Thế tuy nhiên không có bảo hiểm mà lỡ có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù là nhỏ thôi, đi tới các cái nơi emergency hoặc là các cái bệnh viện thì cái số tiền phải trả không hề nhỏ tí nào. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay. Và mến chúc quý khán giả cũng như anh Quang Hưng có được một buổi sáng thứ ba thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.